Ngày xưa ấy. Năm tôi 15 tuổi, theo gia đình vượt gần 2.000 cây số để vào Nam, về với quê hương yêu dấu mà cách đây 21 năm ba tôi đã ra đi. Một chuyến hành hương đầy gian lao vất vả, với những lần đổi phương tiện giao thông liên tục, hết tàu liên vận đến xe liên vận Bắc Nam. Cuối cùng sau gần 5 ngày rong ruổi trên đường qua gần hết các miền của đất nước, chúng tôi cũng vào đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Là những người thuộc nhóm đầu tiên về thành phố mới giải phóng, rất nhiều bỡ ngỡ về cách sống và lối ứng xử đối với bọn trẻ chúng tôi. Chuyện học hành lại càng trắc trở. Khi rời Hà Nội, tôi đang học hết học kỳ 1 lớp 9 của hệ 10 năm. Vào thành phố Hồ Chí Minh, chỉ chưa đầy 3 ngày sau cha tôi đã xin cho tôi đi học. Nhưng hồi ấy chưa có quy chế chuyển đổi rõ ràng, nên đến trường các thầy giáo xếp tôi học tiếp lớp 9 hệ 12 năm. Tuần đầu tiên tôi chán nản vô cùng vì phải học lại chương trình mà mình đã học hơn 2 năm trước. Tôi mạnh dạn làm đơn xin học lớp 10. Chỉ trong 2 tháng tôi phải chuyển lớp 3 lần. Cuối cùng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ thi học kỳ cuối năm, tôi cũng được xếp vào lớp 11, trường Võ Trường Toản cạnh Thảo Cầm Viên. Đây là một trường cấp 3 khá nổi tiếng và bạn bè cùng lớp với tôi cũng rất nhiều người thi đậu đại học. Tôi vào trường Y từ ngôi trường cấp 3 ấy. Trong những năm học ở Hà Nội, báo chí không nhiều như hiện nay. Trong giới học sinh chúng tôi thường đọc nhất là báo Tiền Phong. Tôi cũng không nhớ rõ là mình đọc báo Tiền Phong từ khi nào, hình như là vào năm lớp 2 thì phải, khi mà cha tôi mang tờ báo này từ cơ quan về. Thế là tôi đọc ngấu nghiến, quên cả bữa cơm chiều. Hôm sau khi cha tôi đi làm về, câu đầu tiên chúng tôi hỏi là có báo cho con không? Những tờ báo đó, hình ảnh của người cha cùng ánh mắt rạng rỡ của người khi thấy tôi ôm tờ báo đọc đến quên cả ăn, đã theo tôi suốt đến bây giờ. Bác tôi gật gù nói, chắc thằng này sau này theo nghề báo. Nói vậy vì trong họ ngoại nhà tôi cũng có một vài người theo nghiệp văn chương báo chí, mà nổi tiếng nhất là bác Hải Như, nhà thơ, với bài Thành phố Hoa Phượng Đỏ, được phổ nhạc và những bài thơ viết về Bác Hồ rất hay. Bác tôi vẫn còn làm thơ đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng trên các báo và trên đài truyền hình vẫn thấy giới thiệu những bài thơ của ông. Khi đọc những bài báo hay trên báo Tiền Phong, nhất là những bài phóng sự ngay trên trận địa bắn máy bay Mỹ và trên các công trường vừa dứt khói bom, tôi cũng mơ ước làm phóng viên để được chứng kiến và viết về một giai đoạn lịch sử oai hùng mà bi tráng của dân tộc. Nhưng tiếc thay, trong lớp học, tôi chỉ học giỏi môn toán, còn văn thì khá tệ. Và ước mơ làm nhà văn, nhà báo của tôi và dòng họ hình như cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Những ngày đầu tiên sinh hoạt đoàn tại trường, ngoài những việc đi lấy rơm về trồng nấm làm kế hoạch nhỏ cho chi đoàn, chúng tôi còn tham gia phát hành báo. Tờ báo đầu tiên chúng tôi phát hành cũng là tờ Tiền Phong. Hồi ấy văn phòng của báo nằm trong một dãy nhà gần cầu Công Lý, phòng ốc khá đơn sơ, nhân viên cũng chỉ có vài người. Mỗi đoàn viên trong chi đoàn được phát 20 tờ báo và đưa đi bán đến từng người vào ngày Chủ nhật. Tiền lời từ việc bán báo được đưa vào quỹ chi đoàn để giúp các bạn khó khăn có thêm điều kiện để mua bút mực, tập vở. Riêng lớp 12D2 của chúng tôi có đến 7 bạn được giúp đỡ như vậy, và trong đó có đến 5 bạn thi đỗ vào đại học. Riêng tôi thì rất vui vì được đọc báo miễn phí. Tuy nhiên khi vào đến đại học, thời gian không cho phép chúng tôi tham gia công tác như trước nữa, chỉ có học và học. Thế là bẵng đi một thời gian, chúng tôi cũng không được đọc báo Tiền Phong nữa, và định mệnh hình như cũng an bài. Tôi đi theo một nghề mà từ nhỏ chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nghề bác sĩ. Thú thật, hồi ấy tôi rất khâm phục những người thầy thuốc, nhưng cũng rất sợ khi phải nhìn thấy người ta chết. Mỗi lần ở đâu đó có đám tang, tôi rất thích đi xem vì tò mò. Nhưng xem xong, một tuần sau, vẫn không dám ngủ một mình vì sợ ma. Ra trường được giữ lại làm giảng viên đại học, công việc điều trị bệnh nhân tại bệnh viện và giảng dạy sinh viên trên giảng đường, cùng với những nhọc nhằn trong mưu sinh hàng ngày, đã cuốn hút tôi và làm chúng tôi không có cả thời gian để đọc báo, huống chi để thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình là được viết báo. Nhưng rồi năm tháng qua đi, chúng tôi được học nghiên cứu sinh, được sang Pháp làm thực tập sinh về chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực và tim mạch. Những tháng ngày miệt mài trong phòng mổ, những ngày nghỉ cuối tuần, rất thèm đọc sách báo tiếng Việt để biết tin tức nhưng không có. Thế rồi một lần có chị bạn là dược sĩ dẫn chúng tôi ra siêu thị chuyên bán hàng Việt Nam. Việt Nam Diffusion. Ở đây, ngoài các loại thực phẩm mang từ Việt Nam sang còn có khá nhiều loại báo, trong đó có báo Tiền Phong. Và từ đó chúng tôi không còn đói thông tin nữa. Tuy nhiên do chỉ có thể đi siêu thị một tuần một lần, nên những tờ báo bị chúng tôi đọc đi đọc lại đến cả chục lần. Một số tờ đã được mang về để làm kỷ niệm. Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ y học năm 1999, thỉnh thoảng chúng tôi có viết một số bài báo khoa học đăng trên một số báo và tạp chí. Lúc đầu giọng văn còn khá cứng kèm theo lối viết hàn lâm nên rất khó đọc. Lâu dần, nghề dạy nghề, câu chữ trơn tru hơn, tôi thấy viết cũng như mổ, cũng như đi dạy vậy. Có điều cả hai cái nghề ấy đều có nghiệp, nó đều làm khổ cái xác phàm của tôi. Nhưng viết là được sống. Vậy thì tại sao không viết nhỉ? Nhớ chuyện ngày xưa. Cảm ơn tờ báo Tiền Phong yêu thương. Nhờ đó mà tôi hiểu cuộc đời này, cuộc sống này còn có nhiều chiều khác nhau.